Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2026. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 24 đến hết câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu đến địa hạt Tia, người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người, liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phê-ni-si thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong hành trình truyền giáo, có những lúc Chúa Giêsu dường như muốn tìm một khoảng lặng. Theo tin mừng Marco kể lại rằng, ngài đã lánh sang địa hạt Si và Sidon, vào một nhà kia và không muốn cho ai biết. Thế nhưng, lòng thương xót của Thiên Chúa không thể bị che giấu, và nỗi đau của con người thì có đôi tai nhạy bén. Một người đàn bà dân ngoại xứ Syri đã tìm thấy ngài. Bà không phải là người Do Thái, không thuộc dân ưu tuyển, nhưng bà lại mang một nỗi đau chung của mọi thời. Nỗi đau của một người mẹ có con bị quỷ ám. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ là một trong những phân đoạn kịch tính nhất trong tin mừng, phơi bày một đức tin sắc bén vượt qua mọi rào cản tôn giáo và định kiến xã hội. Thưa cộng đoàn, khi người phụ nữ sắp mình dưới chân Chúa để van xin, ngài đã đưa ra một câu trả lời dường như rất phũ phàng. Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con. Tại sao một Đức Giêsu vốn đầy lòng trắc ẩn lại có thể dùng những từ ngữ gây tổn thương như là chó con để gọi một người đang đau khổ? Thực tế, Đức Giêsu đang dùng một cách nói ẩn dụ phổ biến thời bấy giờ để thử thách đức tin của bà. Ngài muốn kéo bà ra khỏi một lời cầu xin theo bản năng để tiến đến một đức tin có ý thức sâu sắc. Trước lời nói có vẻ như là xua đuổi ấy, nếu là chúng ta, có lẽ ta đã tự ái, đã oán trách và bỏ đi. Nhưng người đàn bà này đã dạy cho chúng ta một bài học về sự khiêm hạ tận cùng. Bà không tranh cãi về vị thế, và bà chấp nhận một thực tại. Thưa ngài, đúng thế, nhưng cho con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của con cái rơi xuống. Bà không đòi hỏi một chiếc bánh nguyên vẹn dành cho dân ưu tuyển. Bà chỉ xin một mảnh vụn của lòng thương xót Chúa đối với bà là quá đủ để xua đuổi bóng tối của sự dữ. Bà tin vào quyền năng của Chúa đến mức tin rằng ngay cả phần thừa của ngài cũng đủ để chữa lành cả một cuộc đời. Chính Câu trả lời đầy khôn ngoan và đức tin ấy đã khiến Đức Giêsu phải thốt lên sự hài lòng và ban ơn chữa lành ngay lập tức. Thưa anh chị em, trang tin mừng hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta về cách mà chúng ta đến với Chúa và cách mà chúng ta nhìn người khác. Đức tin không có biên giới. Thiên Chúa không bị đóng khung trong một quốc gia, một giai tầng hay một nhóm người đạo đức nào. Người đàn bà dân ngoài đã chứng minh rằng ranh giới giữa người trong và kẻ ngoài bị xóa nhòa trước một tâm hồn biết sắp mình khiêm tốn. Đôi khi, những người ngoài đạo lại dạy cho những người đạo đức chúng ta biết cách cầu nguyện với niềm xác tín mãnh liệt nhất. Điều thứ hai, giá trị của sự kiên trì. Đôi khi chúng ta cầu nguyện và thấy Chúa im lặng, hoặc dường như Ngài đưa ra những thử thách khó khăn. Đó không phải là lúc Chúa từ chối, mà là lúc Ngài muốn chúng ta khẳng định lại lòng mến của mình. Sự chữa lành của Chúa thường đi đôi với sự hoán cải của tâm hồn. Thứ ba, lời cầu nguyện liên đới. Người phụ nữ này không đi xin cho mình, bà đi xin cho con gái. Đây là mẫu mực của lời cầu nguyện chuyển cầu. Một người mẹ sẵn sàng chịu nhục, sẵn sàng hạ mình để con mình được sống. Điều này mời gọi chúng ta biết mang lấy nỗi đau của người khác vào lời cầu nguyện của mình hàng ngày. Trong ngày thường của cuộc sống, chúng ta thường dễ nản lòng khi gặp nghịch cảnh. Bài học từ người phụ nữ xứ Syri nhắc chúng ta rằng, Chúa Giêsu luôn để cửa mở cho những ai gõ cửa bằng sự khiêm tốn. Ngài không nhìn vào xuất thân, Ngài nhìn vào trái tim. Đừng bao giờ sợ mình không xứng đáng để đến với Chúa, vì trước mặt Ngài, tất cả chúng ta đều là những kẻ đói khát ân sủng, chỉ mong chờ những mảnh vụn tình thương rơi xuống từ bàn tiệc của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngoảnh mặt trước tiếng kêu van của người phụ nữ dân ngoại. Xin cho chúng con một đức tin kiên vững và lòng khiêm nhường sâu thẳm. Xin cho chúng con biết kiên trì gõ cửa lòng thương xót của Chúa, ngay cả khi chúng con cảm thấy mình nhỏ bé và bất xứng nhất. Xin Chúa cũng chữa lành những người thân yêu của chúng con đang bị xiềng xích của tội lỗi và khổ đau trói buộc, để tất cả chúng con được chung hưởng bàn tiệc cứu độ của Chúa. Amen.
Chúa là người cha và Chúa là người thầy. Ngài đã dạy con thực thi hai chữ yêu thương. Chúa là người anh và Chúa là người bạn. Trung thành luôn mãi bên con trên khắp nẻo đường. Ôi bao la tình yêu Chúa, Chúa ban tặng ngàn muôn thánh ân, luôn trao ban vì tình yêu, hiến thân mình để cứu nhân trần. Con dâng lời ca vang xa, cảm tạ hồng ân bao la, đi khắp muôn nơi loan tin mừng tình Chúa hay hà. Chúa là sự sống và Chúa là sự thật, là đường để con nhịp bước bên Chúa chi nhân. Chúa là tình yêu ủ ấm con từng ngày.